sinh ở trong đạo Phật. Cái nghĩa này nó sẽ cho mình có thể suy nghĩ ra những cái vấn đề cộng nghiệp chung của chúng sinh với nhau. Và đồng thời, thí dụ như mọi người đi trên một cái máy bay, khi cái máy bay nó rớt thì có thể mọi người cùng chết hết, và có thể chết một số, sống một số, và có thể chết hết, còn một người sống thôi. Thì như vậy cùng có một cái cộng nghiệp đi chung cái máy bay, và cùng có một cái nghiệp là phải bị rớt máy bay, nhưng có người sống và những người kia chết, có nhiều người sống và chỉ ít người chết, có nhiều khi không ai chết hết, chỉ bị thương. Thì tất cả cái đó nó là cái, nếu mà nhìn theo đạo Phật, lấy cái lý cộng nghiệp đó mà suy luận. Chẳng hạn như mình nói thiên tai bão lụt, nó cũng là cộng nghiệp của chúng sinh. Chúng sinh có phước đức nhiều thì tự nhiên là mặt đất này nó với cái gì nó ổn định. Chúng sinh mà tổn phước đi thì tự nhiên là mặt đất nó lung lay, nó tạo thành những cái đó. Theo cái nguyên lý duy tâm duy thức ở trong đạo Phật đó, thì mình có thể từ đó mà mình suy luận ra nhiều cái. Nhưng ở đây là mình nói về pháp thân, cho nên cái chân lý mình ra đời á, mình sinh ra đời á, cái chân lý đó nó không phải chỉ nằm ở nơi cái thân chứng báo của mình, mà cái chân lý nó nằm luôn ở cái cảnh xung quanh của mình. Thế cho nên gỗ đá xung quanh của mình, tất cả cái đó, đó nó đều từ cái nguyên lý nhân quả luân hồi mà nó xuất hiện, nó đều từ tâm mình mà ra. Cho nên tất cả sự vật vật nó đều có chân lý ở trong đó. Bây giờ mình lấy thí dụ giấc mơ của mình, đâu phải chỉ có con người ở trong đó là sự thật của nó là tâm mơ, mà các cảnh xung quanh, kẻ thù đến tấn công nó, cái người mà nó thấy ở trong nó ghét, nó sợ, cũng chính là cái tâm mơ của nó. Sự thật là tâm mơ, là chân lý. Cho nên nơi thân của nó cũng có cái chân lý là cái tâm mơ, mà nơi cảnh xung quanh cũng có cái chân lý là tâm mơ. Nên chính vì vậy mà cái nghĩa pháp thân ở đây mới nói rằng đó, gỗ đá cây cỏ đều là pháp thân, đều hiển hiện là pháp thân. Mà tổ mới lấy một cái bằng chứng đó, pháp là Phật, chân lý là Phật. Bây giờ mình lấy gỗ á, mình tạc thành tượng Phật, rồi một người lạy, tự nhiên công đức nó phát triển, tự nhiên trí huệ nó phát triển. Tức là chứng tỏ là nó có cái tính chất trí huệ ở trong đó. Một người đến nó đốt cháy, dục bỏ dẫm lên, đọa địa ngục cho coi. Thành ra đừng có nghĩ nó là vô tình mà tưởng là muốn làm gì làm. Khi nào mà nó là cái bàn thì muốn làm gì làm được, nó là khúc cây. Nhưng mà tạc lên tượng Phật một cái á, thì lúc bây giờ cái lực pháp của nó xuất hiện. Thành ra nó có những cái lạ kỳ như vậy. Cho nên con người mình sống trong cuộc đời này nó á, thì mình thấy những sự vật mình thấy thì mình cho là có thực, nhưng mà luôn luôn mình nghĩ nó là tầm thường. Những gì mà mình không thấy thấp thoáng hiện ra thì một là mình cho là ma, mình sợ. Hai, cho thần thánh thì mình cung kính. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì nói là sự thật của tất cả là nó nằm ở nơi cái, những cái chân lý mà Đức Phật nói ra. Nó sự giác ngộ Đức Phật thấy ra. Đức Phật đưa cái sự thật đó ra. Cái sự thật đó, đó mà mình mà thấy biết theo thì mình rất là toàn thiện và mình giải thoát. Nếu mà mình chưa thấy rõ thì cái thiện của mình nó không hoàn toàn và mình có thể thành ác. Thì đó là cái mà cho mình nói. Và rồi từ từ nó đến cái chỗ là trong tâm mình có chân lý, nhưng tất cả sự vật bên ngoài thực ra nó không có ngoài cái chân lý đó. Vì vậy cho nên chân lý có mặt khắp mọi nơi. Và mình muốn thấy rõ cái chân lý đó thì mình cứ dùng Phật Pháp Tăng mình thử. Kinh mình mở ra một tờ giấy trắng, ở trên là các cái nét đen là mực. Mực có cái gì ở trong đó. Hàng ngày mình rất coi thường. Nhưng nếu mà mình cứ dựa trên các cái lời của kinh mình đọc, rồi nó có những cái điều kiện bên trong. Một là mình đọc rất lâu ngày, mình cứ đọc đi đọc lại, tự nhiên nó phát ra những cái năng lực của trí huệ, công đức. Tự nhiên nó có cái lực gì ủng hộ mình mà kêu là thiện thần. Hai là mình dùng cái tín tâm, mình bắt đầu suy nghĩ, tự nhiên nó phát nhiều cái. Nếu nó chỉ là mực đúng nghĩa thôi á, thì nó đâu có được cái đó. Thành ra trong cái mực đó, nó có cái chân lý ở trong đó. Bây giờ đó, nếu mà làm đúng được phương tiện á, thì mình có thể kéo cái lực của chân lý, nó từ trong những cái sự vật vô tình này nó ra, để mình thọ hưởng lấy. Đó, cho nên đó là cái mà mình nhận xét để biết cái nghĩa pháp thân. Những nghĩa này thực sự là những nghĩa khó vô cùng ở trong đạo Phật. Nhưng mà giờ đây mình nói theo những cái cho nó mình dễ hiểu, dễ nắm bắt. Thì pháp thân đến cái lúc đó, đó thì chỗ nào mà pháp nương vào, công đức pháp nương vào thì gọi là thân. Giờ đây mình thấy đất đá, đồng, vàng, rồi cỏ cây, một khi lập nên thành một tượng Phật thì cái Phật, công đức Phật nằm ở trong đó, thì lúc đó nó là pháp thân. Giấy mực á, nó là những cái mà hoàn toàn có nghĩa gì, những cái dấu vết à. Nhưng nếu mà mình có phương tiện, mình viết ra kinh sách này nọ, viết ra những lời Phật nói á, thì lúc bây giờ nó trở thành pháp thân. Tại vì nó là cái chỗ nương của công đức. Công đức nương vào đâu, ở đó kêu là thân. Như nãy mình nghe cái nghĩa thân của 32 tướng tốt của Đức Phật. Do công đức giới định huệ giải thoát tri kiến nương vào thân đó. Cho nên thân nó được kêu là pháp thân. Thì đây là mình giải thích hai cái nghĩa của pháp thân. Một là đúng cái chữ thân của Phật là pháp thân. Hai là tất cả vạn vật sự sự, tất cả mọi vật mà một khi nó nương theo pháp Phật, nương theo chữ nghĩa, tức là làm thành tượng Phật, thì tự nhiên công đức của Phật, công đức của chân lý nó tụ về đó hết. Và mình đã nghe những cái thí dụ về nằm mơ và những cái duy thức, cái lý duy thức để cho mình dễ hiểu cái nghĩa này. Cái sự mà đi bao giờ mình cũng phải có một cái y báo, chính báo của mình. Bao giờ nó đi với nhau. Chính vậy, nó không thể thiếu nhau được. Nó đi cùng với nhau. Cho nên, bây giờ mình nói một người đó, mình bảo người đó là người có phước. Thì bao giờ nó cũng phải có là cái người mạnh khỏe, tốt tướng, mà cũng phải ở trong một cái chỗ giàu sang phú quý. Cái chỗ giàu sang đó là y báo, cái thân tướng đó là chính báo, bao giờ nó cũng phải đi với nhau. Thành ra vậy, thành ra nó là phải cùng có với nhau, nó mới hiển ra được cái ý nghĩa, hiển ra được cái chân lý phước. Thành ra chính vậy mà tại sao mà các vật vô tình xung quanh mình cũng có chân lý là như vậy. Thì đó là cái mình hiểu cái nghĩa pháp thân và các năm phần pháp thân. Thì năm phần pháp thân như vậy là một mặt đó, vừa là cái chân lý mà thiện, mà vừa hiển hiện ra qua cái nghĩa, được dùng các danh từ là giới định huệ. Và chúng ta có thể thấy nó một cách rõ ràng rất như nơi thân Phật. Và đôi khi mình có thể thấy rõ ràng nơi thân của một vị A-la-hán. Nếu ngày nay mình không có gặp Phật, gặp A-la-hán, Phật Thích Ca, Phật Hóa Tướng, thì đôi khi mình có thể chiêm ngưỡng một cái pho tượng Phật. Và cái sự tu tập của người Phật tử, khi chiêm ngưỡng như vậy, bắt đầu quán tất cả các công đức, quán tưởng các công đức giới định huệ giải thoát tri kiến. Mình nghe các chữ này nó chỉ có 5 chữ, nhưng mình biết nội một cái chữ giới thôi đó, có bao nhiêu giới ở trong đó.